Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2017, từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ ba và chúng ta chào đón người phụ nữ quan trọng của chương trình, cô Thu Nga.
Vâng, vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Chị Thu Nga về chung với lại ông Tổng thống của chúng ta Donald Trump phải không chị?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ông đi một chuyến ngược, Thu Nga đi chuyến xuôi nhưng mà không có gặp nhau, cũng thật là cũng trên cái bầu trời nhưng mà không có gặp nhau đâu. Trong khi thời tiết ở Dallas, Fort Worth cũng như là thời tiết ở California hiện thời thì cũng giống nhau lắm. Bây giờ tại Dallas, Fort Worth là 62 độ, cao nhất ngày hôm nay là 76 và buổi tối 63, mát mẻ vô cùng. Và trời thì có nhiều mây nhưng mà cũng có mặt trời, không có 1% mưa nào cả. Ngày mai mưa 20%, nhiệt độ mát hơn, 70-61. Và ngày thứ năm thì cơn mưa sẽ trở lại 50%, 76-64. Không biết thì chúng tôi ra đi thì ở nhà, ở bên đó có nhiều mưa hơn hay không Đăng Khoa? Hay là bên này nhiều hơn?
Dạ vâng, bên đây thì nắng ráo, không có mưa gì cả. Nhiệt độ thì nó cũng hơi ấm hơn một chút. Tại vì nó cứ lạnh xong rồi lại nóng, nóng xong rồi lạnh. Cho nên là cũng khó biết được trước cái thời tiết của thành phố Houston, đặc biệt tại tiểu bang Texas. Lúc này bên ngoài là 61 độ và trời có rất là nhiều mây. Hôm nay lên cao vào buổi trưa sẽ là 80, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và gió thì theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Qua ngày mai thứ tư thì cũng không có thay đổi nhiều. Ngày mai thì lên cao và buổi trưa sẽ là những con số 8, cao nhất là 82 và buổi tối xuống thấp là 65.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 phần tin chính. Đầu tiên thì thống đốc Greg Abbott trong ngày hôm qua đã lên tiếng ủng hộ một ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa nhưng mà theo chủ nghĩa bảo thủ là Susana Dokubiu, trong cuộc chạy đua với một thành viên của đảng Cộng Hòa khác nhưng ôn hòa hơn là Sarah Davis. Và đây là một điều hiếm gặp khi mà trong quá khứ rất ít các thống đốc tham gia vào các cuộc đua lập pháp sớm như vậy. Kế tiếp là một phần tin liên quan đến hậu quả sau cơn bão Harvey, và bây giờ hậu quả này đang xuất hiện ở các phòng xử án của quận hạt Harris khi mà các tòa nhà vẫn đang bị hư hại. Và các buổi xử án cũng như những buổi hearing đang phải thực hiện trong những cái căn phòng chen chúc chật chội. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến giá dầu, thị trường dầu hỏa thì theo một bản tin trên tờ Houston Chronicle cho biết, giá dầu có thể tiếp tục mất đi sau khi đến năm khoảng năm 2040, khi mà một báo cáo mới đây cho thấy những kỹ thuật mới đang được áp dụng trong kỹ nghệ xe hơi khiến cho nó ít phụ thuộc hơn vào dầu. Lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng là một phần tin liên quan đến các lãnh đạo chính trị đang ra sức ép đối với thượng nghị sĩ Moore trong cuộc chạy đua vào thượng viện nên từ bỏ đi sau khi ông này dính đến những bê bối về vấn đề tấn công tình dục. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nhiều các bản tin nhỏ. Thứ nhất là bản tin có liên quan đến các chuyên gia về bệnh tim tại Hoa Kỳ đã siết chặt về cái lời khuyến cáo về bệnh cao máu vào ngày hôm qua. Đây là một cái sự thay đổi và sẽ gia tăng cái số người bị được xem là đã cao máu tại Hoa Kỳ, với cái hy vọng là họ cũng như là các bác sĩ sẽ quan tâm và chữa trị sớm hơn. Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm nhiều người đàn ông da trắng vào những cái chức vụ tại tòa án của chính phủ liên bang ở Hoa Kỳ với cái tỷ lệ cao chưa từng thấy trong gần 30 năm nay. Và điều này có thể đe dọa về cái sự chuyển tiếp chậm của Hoa Kỳ trong cái ngành tư pháp, phản ảnh về cái sự đa dạng dân số tại Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa hiện nay ngày hôm qua đã gặp khó khăn trong cái việc mà họ muốn xa lánh ở một trong những ứng cử viên chức thượng nghị sĩ tại tiểu bang Alabama, đó là ông Roy Moore, vì có một số người còn đe dọa là sẽ trục xuất ông này khỏi văn phòng nếu mà được bầu chọn, bởi vì có những cái sự tố cáo là ông này đã có sự liên hệ tình dục đối với lại các thiếu nữ. Bộ trưởng Tư pháp ông Jeff Sessions hiện nay đang xem xét có thể sẽ bổ nhiệm thêm một vị cố vấn đặc biệt thứ nhì để điều tra về những cái lời cáo buộc của Đảng Cộng Hòa, nhất là về cái vụ mà có những sai trái của tổ chức Clinton, đặc biệt là cái việc mà dưới thời của Tổng thống Barack Obama đã bán một cái công ty uranium cho nước Nga. Và cuối cùng thì cái câu chuyện về việc làm thế nào để mà các sở thú, những người chăm sóc tại đây có thể sẽ ngừa thai cho những con thú mà họ đã nuôi trong sở thú của Dallas. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Quý vị, hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan tới một trong những cái ngành được xem rằng là phát triển của thành phố Houston, đó là ngành dầu hỏa. Thì cái bản tin này nói về việc rằng là dầu có thể đánh mất cái giá của mình cho cái thị trường ô tô vào năm 2040. Ngoài ra thì cũng có một báo cáo cho thấy dự đoán về việc tăng tốc của các kỹ nghệ mới dẫn đến việc là dầu có thể đánh mất giá vào năm 2040. Thì theo các nhà nghiên cứu thì ngành công nghiệp dầu mỏ có thể sẽ mất đi sự phát triển của mình trên thị trường xe ô tô vào những năm đầu 2040, khi mà người tiêu dùng có cái nhu cầu chuyển sang sử dụng các cái loại xe điện. Ngoài ra thì cũng có các cái loại xe gọi là smart car, và khi mà những cái ứng dụng và những kỹ nghệ phát triển khác dự trù sẽ thay đổi cái cách nhìn cũng như là việc sử dụng xe của mọi người. Trong vòng 25 năm thì một trong ba chiếc xe bán ra ở thị trường lớn như Hoa Kỳ sẽ chạy bằng điện, và các chuẩn mực về việc tiết kiệm nhiên liệu ngày càng khó khăn hơn sẽ bắt buộc nhu cầu sản xuất và đáp ứng dầu toàn cầu lên cao. Công ty nghiên cứu ISS Market nhận định đây là một sự thay đổi lớn nhất trên thế giới kể từ đầu thế kỷ 20. Và nếu đánh giá của công ty nghiên cứu là chính xác thì ngành công nghiệp dầu mỏ của thành phố Houston có thể phải đối mặt với thách thức được xem là khó khăn nhất trong suốt hơn hai thập niên. Đó là các công ty dầu mỏ địa phương thì so với dự báo của Bộ Năng lượng rằng là các loại xe điện chỉ chiếm 10% doanh số bán xe hạng nhẹ ở Hoa Kỳ năm 2040. Năm ngoái thì các loại xe này chiếm hơn 1/3 nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm chạy bằng xăng dầu, và 98% số lượng xe bán ra năm 2016 có động cơ đốt trong. Đến năm 2040 thì con số này có thể giảm tới 62%. Ngoài ra thì với sự phát triển của kỹ nghệ không có người lái xe và các ứng dụng dịch vụ mới trên xe và các loại xe điện mới có thể là sự ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường dầu trên toàn thế giới. Với việc mà sử dụng các kỹ nghệ là không cần người lái, những chiếc xe này thì sẽ có cái chi phí hoạt động thấp hơn, và hầu hết thì những loại xe này sẽ dùng các cái năng lượng điện thay cho động cơ đốt trong, dùng xăng dầu. Viện dự báo khu vực tại Đại học Houston nói rằng là còn rất là sớm, quãng đường dài để mà có thể biết điều gì có thể xảy ra. Câu hỏi đặt ra rằng là nếu như vào năm 2040 thì nguồn năng lượng điện liệu có đủ cho đáp ứng tất cả các xe tại thời điểm đó hay không? Đây là một vấn đề cần phải được suy nghĩ lại. Sản lượng dầu của thành phố Houston và các công ty dịch vụ năng lượng vẫn sẽ phải làm việc liên tục để sản xuất khoảng 43 triệu thùng mỗi ngày, ít nhất là cho đến năm 2040. Và theo nghiên cứu thì lý do lớn nhất mà nhu cầu sử dụng dầu mỏ toàn cầu sẽ giảm vào năm 2040 không phải là về xe điện không, mà bởi vì là các tiêu chuẩn nhiên liệu ngày càng khó khăn hơn. Các nhà sản xuất ô tô được cho là sẽ bán được khoảng 67 triệu chiếc xe vào năm 2017, nhưng mà tổng số xe ở Hoa Kỳ và các thị trường khác thì vẫn còn ít hơn con số là 816 triệu xe. Điều đó có nghĩa rằng là phải mất nhiều thập niên trước khi toàn bộ xe ô tô được thay thế bằng các cái loại xe chạy điện. Và theo nghiên cứu thì đến năm 2040 thì doanh số bán xe ô tô sẽ giảm xuống còn 54 triệu chiếc mỗi năm. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, tin nói về một cái loại cream kem trị đau bán với giá rất đắt, có thể tới 28.000, nhưng mà lại là nguyên nhân tử vong. Câu chuyện của bà Desiree Ford đã dùng cái loại kem này để xoa bóp trên da của bà, nhưng liền sau đó bà đã muốn rửa ngay đi. Bà nói cái lotion này cảm thấy kỳ lạ quá, và bà đã text cho bạn của bà hai lần. Và người đàn bà 22 tuổi này ở Houston sau đó được tìm thấy đã chết trong bồn tắm ở nhà mẹ của bà. The Harris County Medical Examiner đã tuyên bố rằng cái chết trong tháng 11 năm 2014 của bà Ford là do chất độc ảnh hưởng từ cái loại kem bà đã thoa lên da. Loại này đã được đưa từ một pharmacy từ Houston tên là Diamond Pharmacy. Bác sĩ mà người cho toa thuốc là Michael Kelly nói không có nói chuyện hay là khám bệnh cho bà Ford, nhưng bác sĩ chỉ viết toa. Đó là cái lời của công tố viên. Kelly và bốn người khác đã có sự liên hệ với nhà thuốc Tây để bị buộc tội là tòa giả tại Federal Court ở Houston cho 17 triệu làm giả mạo. Kelly, 71 tuổi, đã đầu hàng thuốc và đã qua đời đầu năm nay trước khi mà ông ta bị tuyên án. Công tố viên Federal đã đưa trường hợp giống như vậy để chống lại các bác sĩ, dược sĩ, những người trung gian buôn bán từ Dallas cho tới Houston, cho tới biên giới. The Federal nói là họ đã làm thiệt hại hàng triệu đô la và làm nguy hiểm cho tánh mạng của người bệnh với cái loại cream này. Nó có tới 28.000 cho một container. Những trường hợp này đã được xem lại như một sự lặp lại. Chủ của pharmacy và marketer đã kickback và hối lộ các bác sĩ để viết to thuốc những loại đau nhức không cần thiết và cũng như là chữa trị những vết thẹo. Họ đưa cho bằng gift card, thức ăn hay là tiền cho Medicare, Medicaid và cho những và người hưởng TRICARE để ký nhận cái loại cream refill tự động. Và cái loại cream này chứa chất ghiền và tạo ảo giác như là có cái chất mà ketamine. Theo lời của nhân viên điều tra của cơ quan Health and Human Services, Michael Cohen, thì họ đã săn đuổi liên tục cái việc làm ăn này kiểu dây chuyền pyramid và mọi người thì được trả tiền kiểu đó. Hai trường hợp đang hoạt động tại North Texas đã phối hợp giả mạo hơn 180 triệu và trong một cái trường hợp ở một tiệm thuốc Tây ở Fort Worth là Ability đã trả khoảng 15 đồng một thùng và The Charge cho chính phủ là 28.000 đồng. Đó là theo lời của Federal Agent và công tố viên. Tất cả mọi người đều nhận thuốc từ pharmacy, không cần biết là họ có muốn hay không. Chủ nhân tiệm thuốc Tây Ability kiếm được cả triệu hàng ngày từ cái compound medication. Đây là khám phá làm cho mọi người bị sốc. Cả toàn quốc có khoảng 28 người đã bị bắt vì loại thuốc cream chống đau nhức này. Và như vậy là có khoảng 200 triệu giả mạo trong những cái bill tính tiền cho TRICARE, Workers Compensation và những loại bảo hiểm của chính phủ. Tuy nhiên không biết trong thuốc sẽ phân tích như thế nào, nhưng những người chết đó quá mau lẹ, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Bà này bị đau nhức lưng và cổ như trường hợp đã nói ở trên. Gia đình của bà này đang kiện Diamond Pharmacy và những chủ nhân của nó. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết, cơn bão Harvey đã đi đánh vào thành phố Houston và các vùng lân cận gây ảnh hưởng thiệt hại rất là nhiều. Và bây giờ, tính đến thời điểm này thì vẫn có khá nhiều những cơ sở thương mại, những cái tòa nhà của chính phủ vẫn bị ảnh hưởng và đang chờ được sửa chữa. Điển hình như là hệ thống tư pháp của quận hạt Harris, khi mà các phòng xử án cũng như rằng là những building của hệ thống tư pháp này đang bị ảnh hưởng nặng nề. Những buổi xử án hoặc là những buổi hearing diễn ra trong các tầng basement, tầng hầm với phòng xử án đông đúc và chật chội dơ bẩn thì là một cái cảnh tượng thường thấy. Người ta gọi quen gọi rằng là Harvey Deals, tức là thỏa thuận Harvey, để mà các thành viên của bồi thẩm đoàn cũng như những tù nhân, những luật sư, những nhân chứng, tất cả mọi người tham gia các phiên xử án đều phải ở trong một cái phòng xử án chật chội như vậy. Và điều đó bây giờ nó trở thành một điều rất là bình thường đối với các phòng xử án tại quận hạt Harris sau cơn bão Harvey. Tại các phòng xử án của quận hạt nằm ở một tòa nhà cao 20 tầng ở bên bờ của Buffalo Bayou thuộc phía bắc của trung tâm thành phố Houston, thì các phòng xử án này vẫn đang bị đóng cửa sau khi cơn bão trong tháng 8 vừa qua đã khiến cho các tòa nhà ở nơi đây bị ngập lên đến 4 feet nước. Và thiệt hại lan rộng trong toàn bộ ngôi nhà sau khi nước thấm qua các bức tường và đọng lại trong tầng hầm, gây ra hư hại cho máy điều chỉnh áp suất nước, khiến cho nước chảy ngược lên một số tầng trên, làm cho hệ thống đường ống bị bể và nước tràn ngập trong các phòng xử án. Bây giờ thì các giới chức của cơ quan đã phải trưng dụng hai phòng học khá là chật cũng như là dơ để mà trở thành phòng xử án tạm bợ. Và trong đó thì trong một căn phòng nhỏ khác thì các thẩm phán, các công tố viên thì đang xử những cái tội nhẹ thì họ cũng phải đối mặt với áp lực là các vụ phạm pháp đang ngày một tăng nhưng không đủ cơ sở để thực hiện các vụ xét xử. Tòa nhà bồi thẩm đoàn gần đó được xây dựng ở phía dưới với một phía trên là một công viên thì cũng bị ảnh hưởng. 111 tòa nhà khác của quận Hà thì cũng đã bị ảnh hưởng, bị chịu thiệt hại, ước tính lên đến 127 triệu Mỹ Kim. Theo kỹ sư của quận Hà là John Blau, đã nói rằng là thật sự không thể nào ước tính được bao nhiêu building cần phải sửa chữa, và cũng như rằng là những cái tốn kém liên quan đến biện pháp phòng chống lụt lội tại đây. Tuy nhiên, ông cho rằng là ít nhất cần phải thêm 6 tháng nữa để sửa chữa những ngôi nhà tại đây trước khi có thể đưa vào sử dụng trở lại. Và bây giờ thì các nhân viên cũng của tòa án cũng như các nhân viên khác thì đang phải đi làm việc ở trong những cái phòng xử án tạm bợ, những phòng xử tại các tòa án dân sự gần đó. Quận Hà cũng đã liên lạc với FEMA và cho biết sẽ thuê các chuyên gia để sửa chữa trong tháng này. Thẩm phán của quận Hà Harris S. Emmett thì cho rằng cơn bão đã đánh vào gây thiệt hại nghiêm trọng, và từ đó các khía cạnh các vấn đề của chính quyền cũng đang được đưa ra. Trong một tòa nhà cái size cũng khá là rộng ở downtown thành phố Houston thì gần 90 trong số 300 công tố viên thì đang cùng các những luật sư, các nhân chứng để mà xử những cái vụ nhẹ. Trong khi đó, thay vì được đi di chuyển bằng thang máy thì các công tố viên phải đi bộ ít nhất là một block hoặc là thậm chí còn xa hơn. Tóm lại, bây giờ các phòng xử án tại quận hạt Harris bị ảnh hưởng rất là nặng nề. 127 triệu Mỹ Kim ước tính phải dùng để sửa chữa lại những building bị ảnh hưởng bởi cơn bão Harvey, và khoảng là 200 những vụ liên quan đến sở hữu ma túy cấp độ thấp đang bị đình hoãn bởi vì những không đủ phòng xử án, và các vụ nhẹ khác thì phải được thỏa thuận để mà tránh đưa ra tòa, bởi vì nếu mà đưa ra tòa thì không nói đâu đủ để mà xử những cái vụ án này hết. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas về mục thương về mục địa phương cho biết là một vị thẩm phán gia đình của tòa án liên bang đã ra phán quyết vào ngày hôm qua là người chị gái 4 tuổi của Sharon Matthew, là bé gái ở Richardson mà người ta đã tìm thấy tử thi nằm trong một cái cống rãnh vào tháng vừa qua, sẽ sớm được đưa ra khỏi cơ quan của chính phủ tạm nuôi và sẽ sống với lại người thân trong gia đình. Nữ phát ngôn viên của cơ quan bảo vệ trẻ em là bà Marisa Gonza ngày hôm qua cho biết cái sự thay đổi này sẽ không có xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng sẽ có thể có những quyết định trong những cái ngày kế tiếp. Hiện chưa có rõ giữa công chúng vào ngày hôm qua là ai là người thân trong gia đình sẽ được quyền nuôi dưỡng bé này, hoặc là về cái sự thăm viếng của bà mẹ là bà Siri Matthew sẽ như thế nào. Nguyên do của cái chết hiện nay vẫn còn đang trong vòng điều tra về cái chết của bé Sheldon 3 tuổi đã từng bị mất tích 2 tuần lễ trước khi người ta tìm thấy tử thi của bé trong ngày 22 tháng 10. Ông bố là ông Wesley Matthew đã bị buộc tội là đã gây trọng thương nghiêm trọng cho đứa bé. Một số những cái tiến trình thay đổi để mà có thể tìm người nuôi dưỡng đứa bé này ngày hôm qua đã bị trì hoãn bởi vì có những cái tình thế khác biệt trong cái vụ án. Hiện nay vẫn chưa biết ai sẽ là người nuôi dưỡng đứa bé và vẫn chưa có quyết định dứt khoát của tòa án. Tòa án không có đưa ra về cái vấn đề này lý do tại sao, và ngay cả các luật sư cũng vậy. Riêng bà Cindy Matthew, chính bà cũng chưa có lên tiếng và luật sư biện hộ cho bà cũng không có bình luận gì và cũng không có đưa ra lý do tại sao có những cái sự trì hoãn này. Và cái cuộc họp phân xử sẽ được thực hiện vào ngày 29 tháng 11 sắp tới đây để cho biết là đứa bé 3 tuổi sẽ được nuôi dưỡng bởi ai. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Tư 15 tháng 11 năm 2017, nhằm vào ngày 27 tháng 9 âm lịch năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật báo truyền thanh, kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi. Chương trình tuổi vàng vào lúc 10 giờ 30, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 12 giờ rưỡi là chương trình Những điều cần biết về luật pháp, sau đó là chương trình Luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng vào lúc 4 giờ, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Chị Thu Nga đi đâu mà lâu thế, khai đi.
Đi đâu cũng không có lâu lắm, chỉ có 5 ngày mà thôi. Thì chúng tôi đi qua ở bên Nam California để dự đại hội cứ 2 năm một lần của khóa 18 của các cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam để bầu lại ban tân đại diện cho khóa cho niên khóa 2018 và 2020. Thì ông Trần Ngọc Huế vẫn được mọi người là bầu là lưu nhiệm, cũng như là toàn ban đại diện khóa cũng đều được lưu nhiệm hết. Và cái thời tiết ở bên đó thì cũng giống y chang ở bên này, có mưa một vài trận, nhưng mà khí hậu thì mát lắm. Nhưng mà chúng tôi cứ tưởng rằng ở bên đó lần đầu tiên bị lạnh cho nên đem nhiều áo lạnh lắm, thật tình hình cũng chỉ như thế này mà thôi đó Quang Hưng. Mấy hôm nay trời có mưa nhiều không?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì thời tiết cũng rất là tốt ở bên này. Như là chị đã thấy là mấy ngày hôm nay rất là ấm, nhưng mà chúng ta cũng hưởng được ngày nào hay ngày đó thôi. Bởi vì là cận tới Thanksgiving cũng như là Noel thì chắc là thời tiết của bên Dallas phải thay đổi thôi. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, đoạn xa lộ lúc 12 qua tên Walker đi về hướng Bắc đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho tới xa lộ 35. Và trên xa lộ 30 đi về hướng Tây từ lúc 12 qua tên Walker cho tới xa lộ 360 cũng có nhiều xe cộ di chuyển. Lúc 820 chạy về hướng Đông từ đoạn xa lộ 35 cho tới xa lộ 183 Airport Freeway cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một bài quảng cáo thông tin thương mại.